là cầu an và cầu siêu cho những thương dân mà chúng tôi đã vượt qua. Và nói chung là cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương để ăn được siêu người dân thế giới pháp giới chúng sanh được toàn thành Phật đạo. Tiếp theo đây sẽ theo sinh hoạt truyền thống của Vatican xuất chỉ trong những ngày hội cúng. Và đáp lại tấm lòng phát nguyện cũng mang được một tình đối với lý thuyết đó của Đức Phật và để theo lời chỉ dạy của vị thần đoàn đại đức tăng. Hôm nay chúng tôi xin thay lời chư tăng ni hiện diện để nhắc nhở tất cả những lời Phật dạy mở hồ hỗ trợ cho những Phật tử trong con đường tu học ngày càng thêm tinh tấn và thành tựu được thiền lễ. Từ trước đến nay cũng như trong vừa qua những Phật tử nghe thấy những cái danh sách cầu an và cầu siêu và đó là cái tâm nguyện của chúng ta đối với những người thân của mình và hiện tại và ngày mai cố chúng ta muốn sống được an lành và chết được siêu thoát và nhất là cái mục đích siêu thoát thì đây là cái điều mà chúng ta vừa mong muốn cho chính những người thân của chúng ta và ngay chính bản thân của chúng ta những người Phật tử những đạo thì cũng mong rằng chúng ta dọn đường trước cái con đường là chúng ta sẽ được siêu thoát trong tương lai. Và thường thì nghe nói tới cầu siêu thì chúng ta sẽ có tụng cái kinh cũng là cầu siêu cho những người quá cố. Và cái kinh đó thông thường thì những người tử sẽ là tụng kinh A Di Đà. Nên nên trong kinh đó là Phật thuyết A Di Đà kinh. Kinh này ở nguyên bản thì chỉ là những phạn Sanskrit tức là bất phạn và được dịch ra tiếng Hán. Và khi chúng ta thường tụng ở trong cuốn di chúc tụng niệm chúng ta thì đó là bản văn tiếng Việt mà chỉ bản nhân dân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói qua tính nghĩa về cái chuyện tụng kinh. Cái việc mà tụng kinh để chúng ta có cách cầu nguyện cho những người thân chúng ta được siêu thoát thì ở đây chúng ta được Phật tử có tính tính thì không có nghĩ rằng do vì chúng ta tụng những cái âm thanh như vậy với những cái sự bẩn tàn về vấn đề cho những chúng tôi cái mỏ như vậy thì do vì cái âm thanh này sẽ làm cho những người thân chúng ta sẽ được siêu thoát, chúng ta không có tin tưởng một cách đơn giản như vậy. Thì tất cả những cái kinh của Đức Phật dạy đó thì chúng ta muốn cho thành đạt được cái mục tiêu siêu thoát cho mình và cho những người thân của mình thì chúng ta phải hiểu, phải hiểu cho những cái lời dạy trong kinh và do theo cái trong kinh mà người ta phát ý tu tập. Tại vì tất cả những lời dạy của Đức Phật nó không phải chỉ tạo tượng là có âm thanh đó mà nó có những cái hiện quả của nó, mà ở đây chúng ta cần phải có sự tạo tượng đương nhiên chúng tôi không cũng nhận, nhưng mà để thâm nhập những cái ý nghĩa của kinh. Và từ đó nếu chúng ta sống và tu tập hơn thì chính cái sự sống và tu tập này sẽ tạo ra những cái hạnh nghiệp mà chúng ta sẽ nương tựa vào đó để được siêu thoát. Như vậy chúng ta đạo Phật là cái đạo mà gọi là chủng tu về nghiệp, mà nghiệp đây tức là hành động, tức là chúng ta có thể có những cái biểu hiện hành động cụ thể trong cái cuộc sống của chúng ta thì cái này là cái phương diện như thế này mới đưa đến sự giải thoát chứ không phải chỉ tập tụng với những âm thanh đó mà siêu thoát được. Cho nên nhằm cái mục đích là làm cho chúng ta đi tụng kinh cầu siêu để chúng ta đạt được những cái kết quả cao nhất những thời tụng kinh của chúng ta thì hôm nay bắt đầu từ trong cái những cái ngày của hội tới chúng tôi sẽ bắt đầu trao đổi với những Phật tử về cái kinh A Di Đà mà chúng tôi muốn để chúng ta hiểu rõ, để khi chúng ta hiểu rõ thì cái việc tụng niệm chúng ta mới có lợi ích cho mình và cho những người thân chúng. Thì trước hết cái kinh đó là đương nhiên tôi được truyền đài thì nó là văn phạm và hiện giờ thì chúng ta có trong cái nghi thức tụng niệm đó là văn văn chi việt mà đương dần ở nó thì cái vấn đề việt quá các cái kinh điển đó là một cái công trình rất là quý báu và có nhiều công đức và nhờ đó thì khi mà về Phật tử Việt Nam chúng ta tụng nghi thức kinh thầy đó chúng ta nó có thể một phần nào đó chúng ta hiểu được và nhất là trong cái bản nhân dần đó thì nó là dễ cho chúng ta có cái sự quen thuộc và dễ thuộc lòng. Nhưng mà vì do gì dịch ra qua nhân dân cho nên cái cách dùng từ nó cũng có một phần nào gượng ép. Cho nên chúng tôi thấy ở trong đó cũng có những cái chỗ mà nó cũng hơi tối nghĩa. Ví dụ như nói về các cái vị giới thiệu về các vị đệ tử của Đức Phật trong cái hội chúng mà Đức Phật nói trên A Di Đà thì có cái câu là phóng tuy đại chúng đi về cái câu này hoàn và chính hán rồi và nó hơi khó người ta hiểu hơn. Và nói về cái chủ thọ của Đức Phật A Di Đà thì nó là người trong nước, tức là nhân dân của ngài là người trong nước vô ương thọ khải, thì nó diễn ra rất là khó hiểu và trong bản nhân chính hán là đơn giản hơn. Tức là trong bản nhân chính hán nó là khi Đức Phật Thích Ca là gọi là các là pháp tự lãnh tự sẽ là pháp chỉ tập thọ mạng tập tiền nhân dân nghĩa là cái thọ mạng của Đức Phật đó cùng với nhân dân của Ngài vô lượng vô biên a tăng vậy kia, nó đơn giản như thế, vô lượng vô biên a tăng vậy kia. Mà trong nhân chỉ diệt, mặc dù diệt hay diệt ngữ, nhưng mà cũng có những âm hán trong đó bị các nguồn từ nó dùng ép theo cái dòng liệu ở trong cái bài văn rằng, thành ra nó hơi khó. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với Phật tử bắt đầu từ trong những cái thời chúng hội như thế này thì chúng tôi sẽ giảng dần dần về Kinh A Di Đà. Thì trước hết tôi nói về cái nội dung của Kinh A Di Đà này, thì như chúng tôi được trình bày thì cái kinh nào nó cũng giúp cho chúng ta tại thấu hiểu cái ý nghĩa rồi chúng ta tu tập hơn. Cho nên cái nội dung của Kinh A Di Đà nói về có hai phần như thế này, có hai điểm chính trong cái kinh mà là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Hai cái điểm chính này, cái điểm chính thứ nhất á là Đức Phật giới thiệu về cái y báo và chánh báo của Phật Thượng Đà. Y báo là tức là nó quả báo luôn qua, mà chánh báo là tức là cái nó quả báo để thành tựu những con người là Thượng Đà, những cái gì những cái con người Thượng Đà thì còn có trên vị giáo chủ tức là Đức Phật A Di Đà. Thì dưới đó là có các cái vị mà có nhân viên cái tình độ tức là trong người cảnh cái tư cả trước chúng ta đó, thì cái hàng đó gọi là hàng tiên đồ cá và thánh chúng. Thì đây là nói về những cái người, những cái con người mà do những cái quả báo tốt lành về cái nhân duyên đối pháp trong tình độ là sanh về cõi Thượng Đà, những cái người đang chân sống trên cái cõi nước đó, thì ta nói gọi là chánh báo. Và y báo tức là những cái hoàn cảnh, những cái sự thọ dụng, những cái cảnh trí trong đó cũng như là tất cả những cái sự thọ dụng của những cái người trong đó thì gọi là y báo. Ví dụ như cái chánh báo của chúng ta là khỏi người ở trong đời dục giới, còn cái y báo của chúng ta tức là những cái quả báo mà nó nhân theo cái chánh báo của mình lên. Cho nên cái quả báo nương theo nó có thể là cái quả báo tốt hoặc tốt, cho nên có những người nghèo hoặc người giàu thì cái hoàn cảnh thọ lắm của chúng ta đó là cái quả báo nương theo gọi là y báo, còn cái chánh báo tức là bản thân con người của chúng ta. Thì cái điểm đầu tiên ở trong Kinh A Di Đà đó, cái điểm thứ nhất là có hai cái điểm chính của nội dung kinh. Điểm chính thứ nhất là Đức Phật Thích Ca của chúng ta giới thiệu cái y báo và chánh báo, tức là con người và cảnh giới của Phật Thích Ca. Và cái điểm chính thứ hai tức là Đức Phật Thích Ca của chúng ta nó dạy cho chúng ta có một cái pháp tu tập nào đó để chúng ta khi mà thực hiện những cái gì đó chúng ta sau khi được niệm xong mà có đúng pháp và có kết quả thì chúng ta sẽ được sanh về cái cảnh giới đó sống chung với các vị chư Phật của đời sau nữa. Như vậy thì những nội dung chính của Kinh A Di Đà là có hai phần: giới thiệu con người cảnh giới là một phần để cho chúng ta tự phát cái lòng hâm mộ phấn khởi muốn hướng về cái đó, và thứ hai nữa là dạy cho chúng ta cái cách nào để chúng ta được về cõi đó. Thì cái cách dạy cái phương tiện để chúng ta thực hiện tu tập để được về cảnh giới đó tức là cái tánh tùy chân niệm Phật. Vì người ta niệm Phật thì có nhiều cái phương pháp niệm Phật, tức là Phật tướng niệm Phật, rồi quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và tùy chân niệm Phật. Nhưng mà riêng cái tánh tinh Phật Thích Ca Di Đà này thì chỉ có dạy cái phép là tùy chân niệm Phật thôi. Và đây là một cái phép mà nó dễ dàng giản dị và thẳng tắp nhất ở trong các thanh văn. Bởi vì trong các cái pháp môn mà Đức Phật dạy nó gọi là 84,000 pháp môn, thì pháp môn tịnh độ là một pháp môn thẳng tắp, là một cái con đường tắt trong 84,000 pháp môn. Mà trong pháp môn tịnh độ cũng có nhiều con đường ở trong đó, tức là nhiều cái cách niệm Phật, nhưng mà trong đó chỉ có cái cách mà gọi là trì danh niệm Phật là con đường tắt trong pháp môn tịnh độ. Cho nên cái cách trì danh niệm Phật này gọi là con đường tắt của con đường tắt. Bởi vì pháp tịnh độ không tự nói là con đường tắt trong 84,000 pháp môn, còn ở trong cái môn tịnh độ cũng có con đường tắt cho nó, đó là cái tùy chân niệm Phật. Cho nên cái tùy chân niệm Phật gọi là con đường tắt của con đường tắt. Thì đối với cái kinh Phật Thích A Di Đà này đó thì tôi muốn vào đây là một trong ba cái kinh chánh của pháp môn tịnh độ. Ba cái kinh chánh đó là gì? Đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Phật Thích A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ là cái kinh mà nói về cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, tức là 48 lời đại nguyện khi mà ngài còn ở trong cái nhân địa, tức là trong cái lúc mà chưa thành Phật mà ngài phát cái tâm á, thì đó là trong cái kinh Vô Lượng Thọ nó nói đến cái bổn nguyện của ngài trong 48 lời nguyện đó. Mà lần nguyện nào thì ngài cũng mong muốn làm sao làm cho thành Phật được cái tốc độ để dành cho những người hữu duyên với ngài đó, về đó nương theo những cái phương tiện thuận lợi để mà tu hành. Sở dĩ như vậy tại vì ngài có lòng từ mẫn, là tại vì ngài thấy rằng chúng sanh ở trong cái cõi Đa Bà này á có nhiều cái chướng duyên trở ngại, cho nên cái việc tu tập á thì không có được tiến bộ bao nhiêu, mà nhất là bị những cái sự khổ cảnh tử làm cho gián đoạn con đường tu tập. Rồi qua đời sau thì không có cái duyên để mà tiến tới, không có sự nhớ lại cái chút duyên lành của mình để tiến tới, cho nên thì những người này cũng tu tập một thời gian rồi hưởng cái phước báo, của cái sự tu tập đó rồi lại tạo nghiệp để mà nung chuyển cái tâm cám đường, mà cái con đường đó đi thì không có được liên tục, dễ bị hối chuyển. Cho nên là thấy vậy này phải là quy mẫn mà những lần này phải làm sao tạo ra một cái góc độ nào đó mà không có những cái trở ngại làm cho con người ta phải bị hối chuyển trên con đường tu tập. Thì cái góc độ cái này đó là gọi đây như được là và ngày pháp tu cái tám lời nguyện để là trang nghiêm cái cõi đó, tức là mà nguyện rằng này cái thành là cái cõi đó mà dĩ nhiên không phải là những nguyện tu mà trong suốt cái quá trình tu được biết thành người tái tạo thì ngài mới lại tạo những cái công đức để mà làm sao có được cái góc độ đó dành cho những người hữu duyên như thế này. Và cái đó là cái điều gì cái nhân địa tu hành của ngài, tức là cái thời lâu xa khi mà ngài tu hành tập mà trải qua vô lượng kiếp thành người tái tạo, ngài cũng luôn luôn nhớ cái tâm nguyện đó và thực hiện làm sao cho nó toàn đủ cái tâm nguyện đó và cuối cùng thì cho đến thời chúng ta bây giờ thì nghe qua cái sự giới thiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thì ngài đã thành lập xong cái góc độ đó rồi và có một vô số những cái người đã tham gia rồi đó với chúng ta, đó là tại đây tôi sẽ đạt hai người bây giờ. Thì trong cái kinh Vô Lượng Thọ nói về cái hạnh nguyện của ngài, nói về những cái lời thề nguyện của ngài là 48 lời thề nữa, và còn quán kinh hay còn gọi là quán Vô Lượng Thọ kinh. Tức là ở đây có một cái phép dạy cái phép tu cho những người nào mà muốn sanh được ở tương lai không, thì đó là cái quán tưởng niệm Phật. Mà ở đây khi mà chúng tôi có trình bày về pháp môn niệm Phật trước đây trong những cái trường văn về tịnh độ thì chúng tôi có phân tích là cái pháp môn mà dùng cái phương tiện là quán tưởng niệm Phật đó, cái này thì không phải là nó bổ không dư dành cho tất cả mọi nhân dân, mà chỉ có những tâm cơ chúng ta nào mà có cái sự mà gọi là chén lại năng lợi ép cái nghiệp trước thì những cái chúng ta nó có cái tâm lực mạnh mẽ và sâu sắc thì chúng ta nó mới dùng cái pháp môn mà gọi là quán tưởng này nó thành tựu. Nếu không thế thì chúng ta khó mà thành tựu cái pháp này, là có khi gặp trở ngại, có khi là khởi ra được ma nữa. Cho nên chính vì vậy mà các vị tổ chức về sau này trong cái thời mà pháp của chúng ta đó thì chỉ có cái là thiên dương cái pháp tu tập về tịnh độ để được có cái kết quả là bản thân giải thoát, thì cái pháp này chỉ có phát triển cho nó giản dị hơn là cái pháp quán tưởng, nó dễ thực hành hơn cái pháp quán tưởng mà nó phù hợp với mọi căn cơ, chứ không phải là chọn lọc những cái căn cơ đến ngày là lâm lợi như là cái pháp quán tưởng. Cho nên trong cái kinh thứ hai của tình độ cũng là quán tưởng, tức là cái kinh mà gọi là quán vô lượng thọ dạy cho chúng ta học được quán, tức là 16 cái pháp quán như vậy được rồi. Thì cái phần này tôi cũng nói xuyên qua để cho chúng ta biết cái toàn bộ cái căn bản cái hệ thống giáo lý của các môn tịnh độ là cái gồm có ba kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh thứ ba mà hôm nay chúng ta học hỏi, tức là kinh Phật Thứ A Di Đà. Thì kinh Phật Thứ A Di Đà này có cái nguyên duyên đầu tiên là không phải có một chuyện nào đó mà có thể hỏi Phật bị gì cái cõi được là rất là cao màu và chúng sanh nó thì chưa có duyên, cho nên chính ngài thấy rằng trong cái thời mà pháp là cái thời mà các tính chúng sanh cần phải có cái phương tiện này mới có thể muốn cái gì giải thoát được, cho nên không cần phải có người nào hỏi mà ngài tự nói ra. Cho nên kinh này thuộc về bộ loại gọi là vô lánh tự nguyên. Và khi Đức Phật nói kinh này đó thì ngài nói ra ở cái góc độ, tức là cái xứ thành cá vệ. Nhưng mà trước khi chúng tôi đi sâu vào trong nội dung kinh đó thì chúng tôi nói cái nhân duyên mà kinh này được đến khi chúng ta đang hiện tại. Thì bây giờ bắt đầu biến tạng, mà biến tạng thì được diệt trong chiến tháng, rồi chúng ta mới được từ chiến tháng ra biến diệt chúng ta hiện tại. Thì được biến tạng diệt trong chiến tháng thì có những cái gì mà gọi là có những cái gì tam tạng pháp sư hồi xưa, tức là không tất cả những cái kinh điển. Và cái kinh này thì được hai vị diệt ra, một vị gọi là Cô Ma Phật và vị thứ hai gọi là Tiền Trân. Và chúng ta có biết ở trong cái tầy nguyên kiến đó, tức là được tam tạng. Thì cái bản dịch mà chúng ta không dùng hiện tại, tức là cái của ngài Cô Ma Phật, tức là một cái vị tam tạng pháp sư rất là không hiểu gì giáo điển vào trong cái thời gọi là Gia Tần, tức là ở trong cái nhà Gia Tần. Thì lúc bây giờ như trong kinh điển trở lại thì cái trình tự của cái sự thay đổi thăng trầm ở trong giáo pháp của Đức Phật nó trải qua làm có khi thì có người ta không làm ba là gì như chúng ta biết, tức là cái thời tức là còn đại thế là thời chánh pháp, sau đó là ngày năm thì đó là thời tượng pháp, và sau đó là ngày năm nữa thì đó là thời mạt pháp, tức là ba cái thời kỳ ở trong cái Phật giáo mà đang có sự thăng trầm sau này Đức Phật nhập diệt. Rồi có những cái thuyết pháp ở các vị tổ chức người ta cũng phân ra làm năm thời, cũng là theo cái trình tự đó, tức là càng xa thời Đức Phật đó thì giáo pháp nó càng ít có những người tu chứng và nó càng bị rơi vào trong cái chỗ ngọn ngành, rơi vào trong cái chỗ mà nó bị mai một đi. thì trong cái thời này nó theo ngày ký giả ngày sư tử đông hôm qua ngày đã có cái hiệu được tôn xưng đó là tất cả đông độ, tức là cái chuyện mà đã có công rất là lớn để đem cái giáo pháp của đức phật từ ấn độ qua trung quốc. Chuyện ngày tham gia như thế này tức là có năm thời từ sau khi đức phật nhập diệt. Thời thứ nhất á thì tức là từ lúc đức phật nhập diệt cho đến 500 năm sau thì thời đó gọi là thời giải thoát kiên cố. Đó là thời thứ nhất là cái thời mà chánh pháp còn đang hưng thịnh, cho nên tất cả những vị đệ tử của đức phật đã đều có tâm hướng về sự giải thoát và đã chuyên tu, cho nên cái thời này gọi là thời giải thoát kiên cố. Tất cả những vị đệ tử đều hướng về sự giải thoát. Và 500 năm sau đó thứ gì thì lúc bây giờ những cái hàng căn cơ của các vị đệ tử của đức phật đã có những cái sự giảm thiểu rồi, cho nên lúc bây giờ thì mọi người không có phải làm đúng cái sự giải thoát nữa, mà cái trình độ căn cơ chỉ đến cái mức gọi là thiền định kiên cố. Tức là ở đây các cái việc đó chỉ có thiền định thôi, tức là người biết rằng muốn có giải thoát thì không phải nhờ cái phương tiện là tu hành giới định tuệ. Giới định tuệ tức là cái giai đoạn cuối cùng, tức là khi chúng ta thực hành nhiều giới rồi chúng ta có sự tu tập để tâm an định, và từ tâm an định nó ta mới phát sinh cái sự sáng suốt của trí tuệ. Sáng suốt trí tuệ để làm chi? Không phải để thành tựu những thành thông, tức là ta thấy được đời trí tuệ sao, hoặc là ta có thể một thân biến thành nhiều thân, hoặc là ta có những cái thể tiến qua hư không hay là qua đường đất cũng vậy. Mà cái phần trí tuệ đây tức là làm sao chúng ta được thấy rõ được các loài vật, rồi chúng ta có thể chọn từ các loài vật, tức là những cái điều ô nhiễm cho tâm chúng ta mà bình thường chúng ta được nghe nói đó, tức là tham sân si. Nếu như thì chúng ta một chút tính cho các vị đệ tử và đây là diệt trừ tham sân si này nè, nhưng mà người ta diệt nó thì diệt từ thô cho tới tế, từ cạn cho tới sâu, cho nên chúng ta cũng đang tu tập và đang diệt trừ những cái tham sân si này nè. Nhưng mà một số các phật tử có thể tu tập thời gian để mình báo cho mình, cho những người bạn bè hoặc là các cái bậc thầy của mình nói cái này để người ta tham được, chúng còn tham gì nữa không? Tôi tập với ai tôi cũng không có tổng tâm thôi. Nhưng mà đây chỉ là cảm thấy vô, đây cảm thấy cạn thôi. Cái tham này là một cái tham rất là vi tế trong tâm chúng ta. Vì cái tham nó bao giờ cũng có sự cạn thôi sao? Khi mà chúng ta còn một cái vọng tâm, còn cái móng mà bám trước về thế gian này thì đó là tham. Và khi nào chúng ta không tham thì chúng ta đối với sự sanh tử chúng ta coi như là bất tự tại. Cho nên khi mà phát triển về trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy rõ là đoạn từ những cái loại vật truyền đạo tham sân si này mà đã chưa mà đoạn từ hết đó thì mới gọi là giải thoát, tức là cái người đã tự tại nhập trí tuệ. Nhưng mà trong cái giai đoạn cái gì mà 500 năm mà chúng tôi vừa trình bày đó thì ở đây các vị đệ tử lúc bây giờ đã chưa có đủ cái khả năng để mà đúng cái sự giải thoát kiên cố, mà cái chuyện này thì cái mức nó thiền định kiên cố thôi, tức là nó đã thấp hơn một bậc rồi đó. Nhưng mà dù sao thì các vị này cũng phải còn hướng về cái nội tâm để mà tuyên truyền tu tập và trong giáo hóa của đức phật để thành tựu những thiền chứng và hiểu những cái hạnh phúc của thiền đó. Nhưng mà đến 500 năm thứ ba sau khi đức phật nhập diệt thì lúc bây giờ cái người tuyên truyền nó lại càng ít hơn nữa, mà bây giờ cái phương hướng nó lại hướng về cái phương hướng khác, tức là đa văn kiên cố. Đa văn đây theo những hán nghĩa là nghe nhiều học rộng. Thì như vậy thì cái giai đoạn này những người tu theo đạo phật chỉ có chạy ra nghiên cứu để mà thông hiểu tất cả những cái giáo lý, mà các bạn hướng về nội tâm tu tập để cho đạt được những cái trạng thái tâm an định, tức là được chứng thiền định, thì cái trường hợp này cũng hiếm hoi sự ít. Cho nên bây giờ các bạn thấy là có cái gì nào là hướng về sự tu tập hay là chuyên lo học giáo lý là cái gì ra, thì cái vị này có khuynh hướng là đa văn, có khuynh hướng là đa văn. Và cái vị nào mà hướng về cái nội tâm để kiên trì cái tu tập để cho tâm an định thôi, thì chuyện này được cái khuynh hướng về thiền định này. Thì cái khuynh hướng nó càng ngày nó càng xa cái cốt lõi của đạo Phật, tức là đến cái sự giải thoát. Mà chỉ có cái giai đoạn đầu tiên là 500 năm đầu đó thì mới đúng cái sự giải thoát là cái tiên chứng. Rồi 500 năm thứ tư, tức là cái 2000 năm đó, 2000 năm sau rồi đức Phật á, chứ không phải 2000 năm sau bây giờ. Bây giờ thì chúng ta là 2500 năm rồi á, sau đức Phật. Thì 500 năm thứ tư này á, thì sau đó thì con người ta đến cái sự học hành về kinh điển nó cũng giảm đó, mà ra đến người tu theo đạo Phật á thì hướng tới cái chuyện mà gọi là xây dựng đền chùa tháp được cho nó trang nghiêm, cho nó huy hoàng, cho nó đồ sộ. Thì cái 500 năm này thứ tư này gọi là 500 năm gọi là tháp tự kiên cố, tháp tự kiên cố. Không muốn bây giờ mình không muốn đặt nặng vấn đề xây dựng chùa tháp nhiều hơn. Người ta làm đạo bằng cái phương tiện như vậy. Và 500 năm thứ tâm cuối cùng thì đó là một cái thời kỳ mà chúng ta thấy đau buồn nhất đấy.
tức là bây giờ thì những cá nhân người ta hướng tới những cái sự lợi dưỡng, như vậy là cái Phật thì đa số hướng cái sự lợi dưỡng. Cho nên chính vì vậy mà căn là ảnh hưởng ra về những nguy tính, về những Phật tử, về những tín đồ, để nó làm sao cho mình được thân nhiều hơn người khác, để cho mình hưởng được những sự lợi dưỡng. Cho nên năm trăm năm thứ năm cuối cùng này gọi là thời tới tâm chuyên vô. Ở đây chúng ta tự thấy nó có một cái đà đi xuống ở trong cái quá trình của cái đạo Phật của chúng ta. Như vậy càng thời xa thời chúng ta có chuyện ta càng nó xa rồi, cái cốt lõi cái đạo Phật tức là tiền đề thôi. Thì chúng ta kể lại từ đầu, tức là năm trăm đầu là chặt phá tuyên cố, kế đó là thiền định tuyên cố là ở suy giảm rồi, kế đó là ba nhân tuyên cố, tức là chạm trên những hậu chân lý. Rồi thứ tư nữa là pháp từ tuyên cố, và cuối cùng thì là ổn thành tuyên cố. Nhưng mà nói là phân chia thời kỳ một cách tương đối, tức là làm những thời kỳ đó thì đa số người học tập người ta hướng tới cái phương hướng gọi là phương hướng của cái thời đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là vào cái thời hiện tại của chúng ta, tức là cái thời mà gọi là ấu tâm nghiên cứu, ở đây không phải là hoàn toàn không có những người hướng tới sự giải thoát nghiên cứu, cũng có người ta nhưng mà rất ít. Vì cái ấu tâm nghiên cứu là số đó là số không, cho nên chỉ dùng cho cái ông mà nói phân định thời kỳ thôi. Chứ còn cái thời kỳ hiện tại thì vẫn có những người hướng tới giải thoát tuyên bố nhưng mà qua ít, cũng có những người hướng tới thiền định tuyên bố nhưng mà cũng ít không, cũng có những người hướng tới ba văn tuyên bố, tức là học hỏi những kinh nghiệm, học hỏi những giáo lý chuyên chuyên môn nghiên cứu về cái đó để làm giàu cho cái sự nghiệp quyết định được của mình. Thì đó là cũng có những người đó nhưng mà ít không, cũng có những người hướng tới xây dựng những điều khác nhưng mà cái đó là cũng ít thôi, chứ không phải là nó đa số. Nhưng mà chỉ có những người đấu tranh đó, hướng về sự đấu tranh để mà thành đạt được những cái sự lợi lộc, những cái danh lợi của mình ở trong đạo, thì thế đó là nhiều hơn đa số hơn, chiếm đa phần. Cho nên mới nhìn thấy một cái nét lớn vậy mà đặt cái thời kỳ này gọi là thời kỳ đấu tranh, chứ không phải ở đây chỉ đấu tranh thôi, mà không có người giải thoát, không có người thiền định, không có người giải quan, không có người pháp tự, cũng có vậy. Mà chúng ta tưởng là biết năm cái thời kỳ này đó, thì chúng ta biết tiếp với những cái môi trường đạo tràng nào hay là những vị nào đó, thì chúng ta biết thành có thể chúng ta biết được một phần là vị này thuộc về thuộc những phương hướng nào ở năm thời. Mà dĩ nhiên thì càng gần cái phương hướng mà hồi thời chúng ta thì lại là càng tốt hơn, tức là có những vị mà có phương hướng hướng tới giải pháp thì là được tốt hơn. Nếu mà kém nữa thì mới có tiền định, kém nữa mới chiến cái ba dân, rồi kém nữa mới có hướng tới những xây dựng trường pháp, được tại ơn thì nó là cái lo lợi dưỡng của lại đơn đại thôi. Vậy thì chúng ta biết là cái thời đó như vậy, thời kỳ của Đức Phật, của giáo pháp Đức Phật như vậy. Thì bây giờ tôi trở lại về cái nhân duyên mà Tôn A Di Đà được về cho Thủy Hán vào cái thời mà gọi là vào cái thời trong năm trăm năm thứ ba, gọi là tam văn thiên cung. Mà vào cái thời đa nhân đó thì tất cả cái quan niệm chung của thế gian của những cái người tín đồ của Phật giáo đó, những cái vấn đề của Phật giáo thì bây giờ người ta tin hướng là người ta đề cao những cái chuyện học giáo lý, những cái chuyện mà người nào mà có những cái tài mà không biết giáo lý về biện luận như là tranh cãi chừng nào thì cái người này lại được cái sự tin tính nhiều chừng đấy, rồi được có cái đề cao cao hiếm chừng đấy. Cho nên vào cái thời này thì quý Phật tử thấy là thường thường những cái nước mà người ta gây ra những cái chiến tranh đó thì thường thường đó là vì những cái chuyện vàng bạc kho tàng hoặc là có lợi lộc về đất đai thì người ta gây ra chiến tranh. Nhưng mà vào cái thời mà là năm thứ ba này, tức là cái nước mà ta đang kiên cố này đó, thì có những cái nước mà người ta chơi cái chuyện tam qua tiên chiến đó chỉ một cái tiên nước thôi, đó là tại vì người ta biết là cái nước kia có thể có chuyện tai văn, có thể có chuyện mà gọi tam bạn hết chương không hiểu tất cả nội điểm. Cho nên có những cái nước mà người ta chơi mắn với ta chỉ có một chút nào là chiếm được chuyện tha chương nữa thôi mà tạo nên cái chiến tranh được. Đó là cái thời mà gọi là cái thời mà những cái người mà có cái sự hiểu học hiểu gì đó ý, được đề cao, được quan trọng, được tất cả là có cái giá trị trong cái thời đó. Cho nên cái ngày tam đại pháp sư tu la tập này với sự thân của ngài ở cái vùng trung trung quốc, tức là ở bên nước Ấn Độ, khoảng giữa nước Ấn Độ, sự thân của ngài làm tướng quốc ở đó, nhưng mà ông có từ chức, cho nên ông đi du lịch sang một cái nước gọi là nước Phương Trung. Và ở cái nước Phương Trung này thì ông được nhà vua của nước đó trả lại mà bên nước cho sự thân của cái ngài tu la tập này. Rồi với cái tư tưởng mấy năm đó, ngài Tôn Thanh là học được sinh ra đời. Thì khi ngài sinh ra đời thì ngài có một cái tiên tư rất là thông tuệ. Vào những cái thời thơ ấu của ngài lúc mà năm 7 tuổi, ngài mới đến chùa, ngài thấy có cái tương lớn, cái ngài mới lấy cái tương với ngài đầu lên đầu. Nhưng mà ngài đổi đầu xong rồi cái ngài suy nghĩ, ngài nói cái chuông này nó lớn nó nặng mà mình còn nhỏ thì sao mình đậu nổi. Tự nhiên cái này suy nghĩ cái gì đó thôi, tự nhiên là thấy cái chuông nó quá nặng đi, ngày dở ra không được, mà phải kêu cầu cứu cho những người khác, người ta dở cái chuông ra cho mình. Thì nếu bây giờ ngay trong cái tuổi nhỏ thế này thì ngài đã không đã có được giác ngộ là tất cả các pháp đều do tâm tạo. Nếu mà tâm chúng ta mà chúng ta nghĩ là nó nhẹ thì nó nhẹ, mà nếu nó nặng thì nó trở thành nặng. Ngài ngộ ra cái tâm lý đó, ngộ ra cái điều mà sáng suốt đó. Thì ngài càng lớn thì ngài càng học kinh điển một cách rất là thông suốt, và cuối cùng khi mà ngài thành nhân rồi đó thì cái tiếng đồn về cái sự người thông trước của ngài tới tam đại giới biển nó trước cả nước này qua nước khác được nghe cái đồn của ngài được. Cho nên ở trong tương lai có hồi thời gia tần đó, có một cái vị vua đó là gia tần đó, vị vua này đó nghe nói rằng ở trong nước tương tư có một vị tam đại sáu tư rất là thông trên biển, cho nên ngài mới sang một cái tướng gọi là tướng Lữ Quan, Lữ Quan bên đó để mà đánh được. Nhưng mà ngài dặn ra ông đại tướng như thế này là ta đây không muốn chiếm đất đai, ta đây không muốn chiếm vàng bạc hồi đại tôi nói đâu, mà ta nghe ông đó có những vị thông về giáo lý của đức Phật nội địa rất là thông, cho nên ta mình như là ta khi mà đánh đất đó mang được chỉnh được gì đó từ đây để cho người đó mang ra cái giáo lý tâu hồi của đức Phật nó bộ tập trong nhân chứng, thì ngày đó chúng ta sẽ được an vui làm việc. Thì khi mà tướng tự ra này qua đánh thắng được nước tương tư và chỉnh được cái ngài về, nhưng mà về cái lập trường thì ông gia tài ông vua này ông mất đi và nước là hoàng hà, cho nên là ông đại tướng Tử Quang là phân tế lên về và dừng lại ở một cái đoạn đường giữa để mà hùng tướng một phương đó là một vị lãnh chúa đó, cho nên ngày tam bảo pháp sư mai phật cũng không được về nước tương quan ngay cái chuyện đó. Mãi về sau này khi mà an ổn rồi đó, rồi cái vị vua kế vị tướng gia tài nhiều lần thỉnh Tử Quang để mà cho ngài tương lai phật về, nhưng mà cuối cùng thì cũng không cho. Sau đó thì trải qua nhiều thời gian như vậy đó thì mới có thể chỉnh được ngài Tu Ma Na Thập về đến Đức Tin Lành. Khi mà ngài Tu Ma Na Thập tức là một cái vị nhà sư ở Bồ Đề Ấn Độ, nhưng mà ngày qua tương qua thì ngài rất cái không hiểu về cái ngôn ngữ, cho nên ngài có thể dịch những cái bản văn chữ Phạn tức là chữ Ấn Độ đó ra cái chữ Hán tức là chữ Tin Lành. Thì trong số những cái kinh của ngài được cái sự nghiệp về kinh của ngài rất là vĩ đại, rất là lớn lao, mà trong tam bản giới diễn cái này được rất là nhiều kinh như vậy, mà trong số đó thì có cái kinh mà chúng ta đang học rất là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thì khi mà ngài dịch tất cả những cái kinh này cho đến khi trước cuộc đời của ngài thầy viên tịch, để cho những người đời sau có được một cái nhìn xác kiến về xác tính, tức là cái niềm tin khẳng định về tất cả những cái lời của ngài dịch là phù hợp với cái tướng của Đức Phật, cho nên ngài phát cái nguyện với các hàng môn đồ như thế này. Sau khi ta tịch á, ngày sau khi tịch ngày tới trước tam bảo, ngày phát cái nguyện là nguyện tam bảo gia hộ, sau khi con tịch á, nhớ là những cái lời của con dịch từ người dân phạm qua văn ngắn mà nó vẫn phù hợp với cái ý của cái tôn, tức là ý của Đức Phật á, thì xin cho khi con làm lễ trà tiền á, thì cái lưỡi nó không trái để cho những người đời sau người ta có thể đi trước vào đây, người ta có cái niềm tin để nó có cái bản văn được hơn không. Thì ngày đó nguyện chuyện cho đến khi sau khi ngày tịch cái tiền quản nhiên, khi mà làm lễ trà tiền tức là làm lễ chiêu quán các tăng á, thì tất cả đều được chẳng hết, chỉ còn cái hướng lưỡi của ngài thì còn nguyên nhiên không được cho. Và chính cái điều này đó làm cho những người đời sau rất là tin tưởng những cái bản gì thế này phù hợp với cái ý của Đức Phật. Thì đó là cái câu chuyện về cái ngài Tu Ma Na Thập, tức là cái nguyên vị cái nhân duyên mà chúng ta có được cái bản văn chữ Hán của cái kinh Phật Thuyết A Di Đà. Cái này còn có một cái vị việc nữa, tức là ngài Huyền Trang Tam Tạng, tức là cái vị pháp sư mà gọi là Lễ Đạt ở trong cái thời cái đại đường mà chúng ta thường nghe ở trong Tây Du Ký. Nhưng mà Tây Du Ký là một cái chuyện mà được phóng tác theo cái cuộc đời khi tử kinh của ngài Huyền Trang Tam Tạng phóng tác, cho nên diễn viên tiền tác giả cũng có những cái hư cấu để cho chúng ta có những cái ý nghĩa sâu xa về cái con người tu tập của chúng ta. Đó là có những cái hiện tượng tử là từ kia bắt giá rồi đó là tâm ăn đó. Nhưng mà thật sự trên thực tế thì cũng có ngày Huyền Trang Tam Tạng, nhưng mà ngài không có tốt vẻ như là ngu ngơ cuộc đời đến trong Tây Du Ký, mà ngài Huyền Trang Tam Tạng trên thực tế là một cái chuyện rất là thông suốt về giáo diễn. Bản diện rất là thông suốt, rất là thông minh, rất là phải thông suốt. Cho nên khi mà ngài quyết tâm này đi tỉnh kinh vượt qua tất cả những cái sự gian khó nhọc nhằn, qua còn cái tâm huyết của đoàn cứu hộ tức là đoàn tri thức, thì từ ngày đi như vậy đó thì có một cái chương trình ở phía trước sân trường ngày tới này nếu như từ ngày nay nếu mà ta đi chuẩn kinh về phía tây đó, thì như ngã ra những tay khi nào mà ta trở về tức là trở thành ba trở về đó, thì như phải ngã ra những tay tức là đi trải về phía trước tương lai. Thì trải qua mười mấy năm như vậy, ngày đi trước ra bao nhiêu nước mà rất là khó khăn, rất là gian khổ, và những cái duyên thiện đức duyên tư mà là cái tài học của ngài rất là thông suốt, ngài rất là thông suốt, ngài qua bên cái chỗ mà bây giờ là cái nơi trung tâm để mà đào tạo tất cả những cái vị tăng, tức là đại học Mai Ma, thì nơi đó có một cái viện viện trưởng tức là ngài giới thiệu luận sư, và trước khi ngài qua đó thì ngài giới thiệu luận sư do những cái trách nhiệm của mình, cho nên ngài bị một cái chứng bệnh rất là ngặt nghèo, rất là đau đớn, và ngài giới thiệu luận sư này không chịu nổi cái trách nhiệm như vậy, cho nên ngài có ý muốn quy sư. Nhưng mà khi mà ngài chưa đọc lương kinh thì bỗng một hôm ngài làm bỗng thấy các vị qua năm được đó á, tính bỗng ngài nói rằng như là em do cái trách nhiệm mà chịu được cái bệnh khổ như vậy để làm giải trừ cái trách nhiệm của ngươi, cho nên ngươi chắc ẩn nhẫn để sống thêm một thời gian nữa, thì sau này mấy năm thì có một cái vị tăng đàn bất cứ từ bên chúng ta qua đây để mà tỉnh kinh, thì lúc đó là ngươi lại sẽ hướng dẫn như vậy này. Thì khi mà ngài đang qua thì một ngày với nhiều luận sư ngài kể rằng cái đàm thái thượng đoàn của ngài rất là đau đớn, rất là khổ nhọc, khổ nhọc mà chính những cái vị kể lại rất là những vị đệ tử khi mà kể lại cũng không ngăn được cái lòng nước mắt. Thì khi đó ngài ở cái trường đại học Nam Đà đó ngài học, và ngài tăng đàn pháp sư của chúng ta thì không phải như cái hình ảnh tây hoàng như tây tây du ký đâu, mà ngài rất là thông minh, cho nên lúc bây giờ tất cả những cái chuyện mà gọi là thông biết nhất là đang chứa đồ đó để mà trao đổi ngài vừa công nhận rằng ngài là một cái vị gọi là chứng nhận để biết được. Cho nên hồi thời đó cũng như chúng ta biết là vào cái thời là chúng tôi trình bày là 553 tức là thời cao tăng tuyên bố, cho nên tất cả những vị nào mà không hiểu tâm trạng thì được đề cao tuyên dương và người ta tổ chức những cuộc thi để mà tranh tài với nhau xem có vị nào biện luận hay nhất và thông suốt nhất thì đội đi. Và nhiều khi những cái cuộc thi như vậy á được đặt cược, tức là có ăn thua với nhau đó, mà nhiều khi đặt cược bằng cả một cái sinh mạng. Nghĩa là có một cái lần đặt cược cái này vì đang tam đoạn á, đặt cược là người nào mà biểu luận thua đó thì người đó phải bị giết chết. Thì khi mà ra tranh luận như vậy đó, thì cái ngày vườn trang của chúng ta từ bên trung quan qua đó, thì sau một cái mấy ngày tranh luận như vậy đó, thì đối phương cái này cũng là một việc rất là lỗi lạc, nó được chọn ra để mà tranh luận như vậy. Và khi đối phương cái này người ta tham gia phải chịu phục chịu thua, và điều đó phải chấp nhận một cái lại tam giới tức là lời định nhất. Nhưng mà ngày vườn trang tham gia thì ngài nói rằng đạo Phật là đạo thực tinh, cho nên chúng ta không thể nào thực hiện những tam giới đó. Và những là cái gì đó là chịu theo hai những cái là tam giới đó là chịu theo hầu là tam tạng tam tam này làm thiện giả ra này. Thì khi mà cả thứ nhất độ những chuyện mà tổ chức những bộ thi vậy thì ngày đường tam tam tạng của chúng ta đều là những cái người mà gọi là đứng trước, nhưng vậy thì hoàn toàn nó khác với cái hình ảnh ở trong tam giới kiến, tức là một ông thầy tăng rất là ngu ngơ cù cờ không biết gì hết, không phân biệt được thiện ác, không phân biệt được bậc thánh ở đâu bậc ma ở đâu hết trơn. Khi mà trải qua một cái thời gian như vậy, ngài Tiền Giang mới trở về Trung Hoa sau 13 năm, nếu tôi nhớ không làm gì khoảng đó. Thì khi mà ngài trở về, bắt đầu trở về xứ Trung Hoa, thì ngài được tất cả những cái hàng dưa chúa mà các nước đã trở về Thái Lan, người ta các hàng dưa chúa đều mà trân trọng cái chuyến trở về của ngài, người ta đưa đón với nhau và chiến thầy rất là nhiều lần thành, cũng như rất là tỏ lòng tương chính ngài, bởi vì ngài đã thể hiện cái sức khỏe siêu việt ở trong cái thời gian ngài học ở trong xứ Trung Quốc. Và khi mà ngài về đó thì cái cây tùng ở ngay trước sân của ngài lúc bây giờ đó, khi mà ngài bắt đầu có hành bây giờ thì cây tùng ở đây nó đã nghiêng về đúng không, các vị đệ tử thấy rằng cây tùng nó nghiêng về đúng không, cho nên những đàn thầy lần phát triển về thì ngài về ngài cũng đem ra một số rất là nhiều kinh điển, và khi mà được đón tiếp long trọng ở Trường Dương đường đó thì ngài bắt đầu cái phân biệt việc chung như ngài, và trong giới những chung của ngài được cái gì ngài cũng có được một cái vị kinh này, tức là Phật Thuyết An Đại Kinh. Nhưng mà bản kinh do cái ngài Huyền Trang Tam Tạng về cái chuyện không có được phổ Phật ở trong ba giới Phật tử ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, mà thường thường mình chỉ xài cái bản dịch của ngài Thưa Ma Đạt. Những khi hai bản dịch này nó có cái phần gọi là đại thư thì hoàn toàn phù hợp với nhau, nhưng mà có cái phần tiểu thuyết thì nó cũng có những sự sai khác do cái cách dùng văn, cách dùng từ của hai vị khác nhau. mà cái bản của chúng ta đang học ở đây đó, tức là cái bản mà dịch từ bản tiếng Hán của bài Kêu Ma La Thập. Cho nên ở trong kinh đó, khi mà nói về Phật thuyết hay là kinh thì nói cái việc người dịch giả đó là ngày đề do thành tam thành pháp sư Kêu Ma La Thập dịch, đó là dịch tại tiếng Hán. Và đó là tôi nói về cái nhân duyên mà chúng ta có về cái kinh A Di Đà dịch tại tiếng Việt. Thì bây giờ để cho ông ta giảng được những cái phần nhân duyên ở bên ngoài, chúng ta đi thẳng vào trong nhân kinh là ta đến thật sự với nắm thể hiểu được những cái ý nghĩa của kinh, để khi mà chúng ta tự kinh như vậy chúng ta có thể tác ứng theo họ. Ở đây trước hết là cái tựa của kinh, tức là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thì những Phật đầu tiên này là những cái bổn sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, đó là một cái chuyện xuất thân từ lời đoàn Phật Thích Ca mà chúng ta biết rằng sự nhất trải qua nhiều cái cố gắng gian khổ của các đường tu tập thì ngài đã thành tựu đại quả giải thoát vô thượng cái hành chứng giác, và để làm lễ cho tất cả những cái chúng sanh hữu duyên, cho nên ngài nói ra cái kinh này. Tức là những Phật đầu tiên đó là chỉ Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, và tất cả những cái chữ Phật ở trong cái kinh đó thì cũng đều chỉ ngài bổn sư của chúng ta. Chữ đây có nghĩa là vui mà nói ra, thì chữ có nghĩa là vui mà nói ra. Vì ngài nghĩ tới những cái lợi lạc giải thoát của tất cả những chúng sanh hữu duyên, cho nên khi nghĩ tới đó thì ngài rất là quan hỷ trong lòng, mà ngài nói ra cái kinh này để làm cái phương tiện cho chúng sanh nương theo đó là tôi làm về mai. Cho nên chữ đây gọi là vui mà nói ra. Phật chữ tức là cái bổn sư môn, tức là mình chúng ta vui mà nói ra. A Di Đà thì đây là cái tên của một vị Phật mà được nói đến, một tên vị Phật được nói đến. Thì cái Phật thuyết là năng thuyết mà A Di Đà cho gọi là trở thuyết, tức là tên của Đức Phật được nói đó, đó là những giáo chủ ở khỏi Tây Phương Cực Lạc. Kinh chữ kinh đây có nghĩa là tất cả những cái điều gì mà do Phật nói ra. Kinh đây gọi đủ gọi là thế kinh, tại vì có chữ thế này là đại diện nó có cái nghĩa là thế lý và thế cơ. Thế lý tức là những cái điều mà Đức Phật nói ra vì lợi ích của chúng sanh đó, nó phù hợp với chân lý, nó phù hợp với lý, thì gọi là thế lý. Thế tức là cái sự thế hợp, và nó còn thế cơ nữa, tức là nó phù hợp với trình độ của chúng sanh có thể tiếp nhận được để mà tu tập, để mà hiểu, để mà tu tập. Cho nên tất cả những cái điều đó thì gọi chung là thế chân, tức là những cái chân đó nó có hai cái điều kiện, gọi là thế lý và là thế cơ. Thì đó là cái tựa của kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thì khi vào trong văn kinh thì chúng ta bắt đầu bằng cái câu là nhân thị khả văn. Nhân thị tức là như vậy, khả văn tức là tôi nghe. Thì đây tức là một cái từ câu khởi đầu của bất cứ một cái kinh nào chúng ta cũng nghe được cái câu này, tức là cái câu của cái ngài A Nan. Khi mà ngài đến trường bài những điều Đức Phật dạy lại cho chúng ta vừa rồi sao, thì ngài có hỏi Phật Thích Thế Tôn, khi mà Đức Phật khách nhập viện, và Đức Thế Tôn sau này Đức Con sẽ truyền bá những giáo lý của ngài để cho lợi ích chúng sanh bằng cách nào, thì Đức Phật dạy rằng ngài A Nan, khi sau này muốn có thể thấy cảnh lời ta dạy trong kinh đó, thì người phải bắt đầu bằng bốn chữ gọi là như thiện ngã danh, để tạo cái niềm tin cho những người đời sau là chính như vậy đó. Đức Phật đã nói là, tức là ông được nghe. Và ngài A Nan này như biết mà tôi biết rằng đây là một cái vị em của Đức Phật, cho người tốt ở ngoài thế, thì đó là em bà con của Đức Phật chúng ta. Cái vị này là cái vị mà có cái tướng hảo rất là tốt đẹp, mà khi mà Đức Phật thành đạo trở về hoàng cung để mà độ chư cha và những cái anh em trong nhà hoàng tộc của mình, thì ngài A Nan là một trong sáu vị đồng tử hiện xuất gia tại Đức Phật. Và khi ngài xuất gia thì trải qua một thời gian, ngài được một cái ân huệ, tức là ngài được Đức Phật chọn làm một người thị giả. Thị giả tức là một cái người đệ tử luôn luôn theo sát Đức Phật. Thì ngài A Nan này có một cái điều đặc biệt mà bây giờ chúng ta khi mà biết được cái thái của Đức Phật phải rất là biết ơn và nhớ ơn ngài A Nan. Vì ngài A Nan này có cái điều đặc biệt là tất cả những lời dạy của Đức Phật mà thiên giả nghe qua tai ngài A Nan, thì ngài có một cái sự ghi nhớ một cách rất là chính xác và đầy đủ, gọi là đại tẩu trì, tức là ghi nhận và giữ gìn tất cả những lời của Đức Phật dạy. Mà người đời sau người ta có một cái sự tán thán như thế này, tức là Phật pháp như tại hải thủy, tức là những lời Đức Phật dạy như là cái biển lớn vậy đó. Tại hải thủy như là nước cái biển lớn vậy đó, lưu nhập A Nan tâm, tức là nó trôi chảy vào trong tâm của ngài A Nan. Thì giống như nước cái biển lớn mà trôi chảy vào tâm ngài A Nan, thì cái tâm đó nó quyết định tất cả những cái nước đó, tức là những lời dạy của Đức Phật. Thì dĩ nhiên ở đây cũng có một cái thế nghi vấn là ngài A Nan thì mới xuất gia sau khi mà thành đạo, rồi bốn mươi năm sau mới được làm tiền giả trong hàng. Như vậy thì thời gian trước khi mà Đức Phật thuyết kinh đó thì làm sao ngài A Nan nhớ hết được, là trong ngài A Nan biết hết được. Thì trong lịch sử ngài A Nan khi mà làm tiền giả Đức Phật, ngài đã thỉnh Đức Phật có một số những cái điều mà ngài cầu thỉnh Đức Phật, nếu mà Đức Phật hứa trả thì ngài mới chịu làm được giả. Và trong số những cái lời cầu thỉnh đó thì có cái lời cầu thỉnh bằng tất cả những cái kinh mà ngài được nghe thì ngài chỉ dùng gọi là ngài ghi nhớ. Nhưng mà những cái kinh mà không có hiện diện của ngài A Nan ở tại cái pháp hội thì ngài A Nan xin Đức Phật ở vì làm tường mẫn mà Đức Phật sẽ nói lại những cái điều đó cho ngài A Nan nghe. Bây giờ thì tất cả những cái kinh mà nếu ngài A Nan không có mặt ở lúc hội chúng cho bà thí sinh thì Đức Phật cũng làm được có nhiều cái cơ hội làm gửi với nhau, tại vì mình giả luôn luôn đi khá Đức Phật thì Đức Phật sẽ có những cái cơ hội để nhắc lại đáp lại cho ngài A Nan như này. Thì cái câu đầu tiên là nguyên thì đã văn tôi nghe như vậy, và cái phần còn lại tức là cái lời thuộc lại của ngài A Nan. Một thời theo trong cái tánh văn á, nguyên thì đã nghe văn nhất thời Phật tại xá về đất, Phật tại xá về đất thì họ bắt cơ học viên giữ tại trì xe tăng thương nhị tá lữ Phật Nhơ Tô giao trị tại A La Hán chứng sở chi thức. Đầu tiên khi mà vào trong kinh á thì ở đây là A Nan giới thiệu Đức Phật và những cái nơi chốn trong pháp hội mà ngài viết ra trên A Di Đà này. Thì lúc giờ nhất thời tức là vào một thời nào đó, tức là một lúc nào đó mà có cả hai cái điều này, tức là Đức Phật và chư đệ tử hội ngộ là một nơi gọi là nhất thời. Lúc bây giờ thì Phật tại xá về gốc, tức là thành Tam Bát Thiên ở trên Ấn Độ. Kỳ thọ các cô đạo thiên, kỳ thọ tức là cây của nó tự kỳ là các cô đạo thiên, tức là vườn quan các cô đạo. Mà quý đạo thiên cũng nghe biết trong lịch sử nhất thì đây là cái chỗ mà ông các cô đạo là một vị đệ tử trưởng giả và thường thành của Đức Phật các vì đồng những chứng mộ từ nó pháp. Cho nên ông có thỉnh Đức Phật từ thành viên cá là cái nhân viên mà ông qua đó ông có những cái công việc. Cho nên ông gặp Đức Phật ở đó. Lúc bây giờ thì thằng tá vệ chưa có Phật pháp, chưa có ai biết thì Phật pháp hết. Và cái nguyên nhân khi mà nó làm viên cá gặp Đức Phật thì lần đầu tiên gặp Đức Phật do những cái những cảnh đó của ông. Cho nên ông khởi phá ra một cái tâm rất là kính mộ. Và nay ông mình biết chuyến đầu tiên với Đức Phật thì ông đã được Đức Phật thuyết pháp và ông đã đắc quả tương nào quên. Tức là cái quả đầu tiên gọi là dựng lưu hay gọi là nhập lưu, tức là nhập vào trong cái dòng thánh, tức là một trong bốn quả thánh của đệ tử Đức Phật. Và khi đó thì ông có niềm tin rất là phấn khởi, rất là sâu xa đối với giáo hóa Đức Phật, đối với những cái lời Đức Phật dạy cũng như là đối với trung tâm. Cho nên ông nhớ là làm sao cho những cái người ở tại cái nơi chứng sở cho hương của ông cũng được thấm nhuần những cái hạnh phúc mà ông đang đạt được. Cho nên ông chỉnh cầu Đức Phật và trung tâm về thành cá vệ để mà cho những ánh sáng của cái cá tan rải khắp nơi nơi trong dân chúng. Nhưng mà lúc bây giờ thì Đức Phật mới nói rằng khi mà ông đàn mà đi chuyển tới đó thì cũng là có những phương tiện để cho Đức Phật và Chư Tăng ở. Do đó là ông có thỉnh cầu Đức Phật cho cái vị dự tử đó, tức là vị dự tử trước đây được nhất cái là Pháp theo ông về thành xá vệ để mà chọn những cái khu đất và lập ra tỉnh xá. Và như chúng ta hiểu qua lịch sử thì ông đã mua khu đất của Thái tử Kỳ Đà bằng cách là lót dàn trên mặt đất để mua toàn bộ cái khu viên đó. Và dĩ nhiên thì Thái tử Kỳ Đà với cái lòng mà ngạc nhiên thì thấy tại sao có cái lòng mến mộ đối với Đức Phật như vậy mà nay cả Thái tử Kỳ Đà